là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 13 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính ngay sau đây.
Yên Bái tham dự hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20.
Đến nay các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành 218 nhà cho hộ nghèo.
Ủy ban dân tỉnh tăng cường kiểm tra trọng tài dịp cuối năm.
Phát hiện xử phạt 60 cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy.
Tiếp đó phóng viên thời sự sẽ phản ánh cuộc sống khi chưa có điện lưới quốc gia của đồng bào vùng cao xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 12 năm 2021, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ trì hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 năm 2021 với chủ đề Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương. Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các ban bộ ngành trung ương, trưởng các cơ quan đại diện ở nước ngoài, lãnh đạo các địa phương. Tham dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các đơn vị liên quan.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới, trong đó đại dịch COVID-19 kéo dài gần 2 năm qua đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế xã hội của các quốc gia và giao lưu quốc tế. Triển khai các chủ trương đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại thời gian qua của Đảng ta đã đạt được thành tựu quan trọng, nổi bật là giữ vững môi trường hòa bình ổn định, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời huy động các nguồn lực quan trọng của bên ngoài cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt đã tranh thủ sự ủng hộ kịp thời hiệu quả của quốc tế về vaccine, thiết bị y tế và thuốc điều trị COVID-19, trực tiếp phục vụ phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện cho cả nước và các địa phương chuyển sang thích ứng an toàn với dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, quan hệ với nhiều đối tác, nhất là các nước láng giềng, các đối tác quan trọng với bạn bè truyền thống tiếp tục được mở rộng và sâu sắc hơn, đã thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021, đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn, vấn đề quốc tế quan trọng, chủ động đàm phán, ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do, trong đó có các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng khẳng định ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, một số mặt đã có những bước phát triển mới. Trong thành tựu chung đó, cuộc đối ngoại có đóng góp quan trọng của đối ngoại địa phương. Dù chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19 trong 2 năm qua, nhưng với phương thức đồng bộ, thích ứng linh hoạt và đột phá, đối ngoại địa phương đã khắc phục được khó khăn, từng bước triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đạt được các kết quả khá toàn diện. Cụ thể, trong giai đoạn 2019-2021, các địa phương đã ký hơn 200 thỏa thuận quốc tế với các đối tác là các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài để tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường cho các sản phẩm của địa phương. Các địa phương cũng đóng góp quan trọng trong thành công của công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển đảo. Các đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới được giữ vững, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được đảm bảo. Công tác lãnh sự, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng là điểm sáng, đặc biệt khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng liên quan kịp thời tổ chức triển khai công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ tại các cửa khẩu, lối mở trên đất liền cũng như tổ chức hơn 700 chuyến bay đón hơn 200.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam. Đối với tỉnh Yên Bái, sau hơn 2 năm kể từ hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19, tỉnh đoàn Yên Bái đã tích cực chủ động nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo đó, năm 2019 được coi là năm đối ngoại của tỉnh Yên Bái với nhiều hoạt động hiệu quả và nổi bật như thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Misaka, Nhật Bản và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, được Thủ tướng Chính phủ cho phép tham gia hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với tư cách là đối tác hợp tác. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thông tin đối ngoại, văn hóa đối ngoại được triển khai hiệu quả. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã tích cực lồng ghép tuyên truyền các nội dung về định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái: xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập. Tuy nhiên, năm 2020-2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên các hoạt động đối ngoại được điều chỉnh tích cực, linh hoạt, phù hợp với thực tế. Trong đó, các thỏa thuận được ký kết theo hình thức trực tuyến, trao đổi công nghệ qua các phần mềm trực tuyến cùng với các địa phương, hợp tác, hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh như hỗ trợ khẩu trang, các thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. Về công tác ngoại giao kinh tế, trong giai đoạn 2019-2021, tỉnh Yên Bái đã tiếp đón và làm việc với nhiều đoàn công tác trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hợp tác và đầu tư như đoàn công tác của Liên đoàn Chế tạo Singapore, đoàn công tác của Hiệp hội các nhà đầu tư Hàn Quốc, Tập đoàn Quốc tế Rita Thâm Quyến Trung Quốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, chia sẻ về nội dung về công tác ngoại vụ phục vụ mục tiêu phát triển của địa phương, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp vượt qua thử thách từ đại dịch COVID-19, hướng tới sự phục hồi toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng mức vốn điều chỉnh là 90 tỷ đồng. Đó là dự án cải tạo nâng cấp đường Yên Thế, Vĩnh Kiên, huyện Bình và huyện Lục Yên. Sau khi điều chỉnh, tổng vốn đầu tư là 242 tỷ đồng. Cùng với đó là dự án nâng cấp đường vành đai thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải, bổ sung tăng 48 tỷ đồng, tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 148 tỷ đồng. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư lần này để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy hiệu quả đầu tư. Đây đều là những dự án quan trọng thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội của các địa phương vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 19 ngày 23 tháng 2 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021 và kế hoạch số 118 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ làm mới 223 nhà cho hộ nghèo. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 218 nhà cho hộ nghèo. Với tổng kinh phí hỗ trợ gần 10 tỷ đồng, đặc biệt theo quyết định số 945 về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, riêng huyện Trạm Tấu đã hoàn thành việc triển khai hỗ trợ làm nhà cho 100 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn xã hội hóa. Được biết, từ các nguồn quỹ, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 50 triệu đồng đối với hộ làm nhà mới và 25 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà. Được hỗ trợ đã giúp các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và nâng cao chỉ số hạnh phúc như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra.
Thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình đã có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp chị em phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và phấn đấu hết năm 2021 hỗ trợ 70 gia đình phụ nữ thoát nghèo. Hội Phụ nữ huyện Bình đã hỗ trợ chị em vay vốn với tổng dư nợ 236 tỷ đồng, vận động hội viên tiết kiệm với tổng số tiền trên 58 tỷ đồng, giúp đỡ trên 700 lượt hội viên nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế, tập huấn, tư vấn giới thiệu việc làm, tiêu thụ sản phẩm, thành lập nhóm liên kết phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Từ những hoạt động thiết thực của các cấp Hội Phụ nữ huyện Bình đã tăng thu nhập cho hội viên lên hơn 34 triệu đồng mỗi năm. Hết tháng 11 năm 2021 đã có 65 hộ đủ điều kiện thoát nghèo.
Để kịp thời ngăn chặn tình trạng xe quá khổ quá tải, cơi nới kích thước thành thùng lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn số 4395 yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng, tăng cường tuần tra kiểm soát. Yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo thanh tra giao thông tăng cường xử lý vi phạm về chở quá khổ quá tải, cơi nới kích thước thành thùng, vi phạm về xếp hàng hóa lên xe ô tô, tập trung kiểm tra lại các mỏ vật liệu, điểm bốc xếp trung chuyển hàng hóa, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai kiểm soát tải trọng trên địa bàn. Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố lập tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra tải trọng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, lập chốt kiểm tra tải trọng 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần trên quốc lộ 70, thời gian từ nay đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2022.
Tỉnh đoàn Yên Bái và câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã phối hợp tổ chức chương trình Xuân biên giới Tết hải đảo 2021. Theo đó, các huyện thị thành đoàn, đoàn trực thuộc đã vận động ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu, hội đồng đội các huyện thị thành phố triển khai vẽ tranh với chủ đề Em yêu biển đảo quê hương và viết thư viết thiệp chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang công tác tại hải đảo và nhà giàn DK1. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, chương trình đã nhận được 1.500 tranh vẽ và trên 1.200 lá thư, 300 thiệp chúc mừng của các em đội viên thiếu niên nhi đồng và các nhu yếu phẩm trị giá gần 50 triệu đồng. Tại chương trình, tỉnh đoàn Yên Bái đã gửi đến câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 48 thùng quà, mỗi thùng quà gồm miến, bún khô, măng khô, tai chua, tinh dầu quế, mì gạo và những bức tranh, bức thư của thiếu nhi Yên Bái gửi các chiến sĩ ở hải đảo. Số quà trên sẽ được câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương chuyển trực tiếp đến các chiến sĩ tại 33 biển đảo và 15 nhà giàn trên vùng biển của Tổ quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên các cán bộ chiến sĩ đang sinh sống công tác hải đảo xa xôi, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Đồng thời đây cũng là hoạt động góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ, từ đó thêm trân quý và ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều người dân có tâm lý hoang mang, lo lắng và thường nghe theo những thông tin không chính thống trên mạng xã hội, tìm mua và sử dụng một số sản phẩm để phòng chống COVID-19, tạo cơn sốt trên thị trường, khiến một số mặt hàng trở nên khan hiếm và tăng giá bán, trong đó có một số sản phẩm dầu gió như dầu Phật Linh Trường Sơn, dầu gió xanh Thiên Thảo. Phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này. Qua tìm hiểu tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Yên Bái cho thấy thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên người dân có xu hướng tìm mua các sản phẩm phòng bệnh như khẩu trang, nước sát khuẩn, vitamin C. Đặc biệt thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội, thông tin dầu gió sẽ phòng ngừa COVID-19 nên một số sản phẩm dầu gió như Phật Linh Trường Sơn, dầu gió xanh Thiên Thảo được người dân tìm mua nhiều khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm và khó nhập hàng. Nhiều nhà thuốc còn không có sản phẩm để bán ra thị trường. Dược sĩ Phạm Hương Giang, nhà thuốc Thanh Phương, thành phố Yên Bái cho biết.
Một tuần trở lại đây là nhà thuốc Thanh Phương chúng tôi là không có dầu gió và dầu Phật Linh để bán hàng, thì hàng không có. Còn vitamin C và các loại vitamin tăng sức đề kháng, khẩu trang, nước sát khuẩn tay đều giữ giá rất là bình ổn. Khách hàng thì vẫn xem trên mạng hoặc là xem các thông tin thì người ta vẫn đến hỏi mua. Do hàng khan hiếm và giá cả tăng giá thì bên nhà thuốc Thanh Phương sẽ không nhập cái hàng giá cao nữa.
Mặc dù các sản phẩm thiết yếu phòng COVID-19 đang được thị trường săn lùng nhiều, tuy nhiên giá cả mặt hàng như khẩu trang, nước sát khuẩn, vitamin C vẫn bình ổn, không có hiện tượng tăng giá hay đầu cơ tích trữ găm hàng. Riêng đối với các sản phẩm dầu gió do nhà cung cấp tăng giá nên khi đến tay người tiêu dùng cũng có mức tăng hơn so với từ 3-5.000 đồng một lọ, tùy dung tích. Dược sĩ Lương Thị Thanh Tú, nhà thuốc Bảo Lâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái đợt dịch lần này thì hầu như tất cả các mặt hàng phòng dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn thì giá đều bình ổn. Chỉ có dầu gió là giá hơi tăng hơn một chút so với bình thường. Tại vì là đầu cung cấp thì họ đang bị hết hàng ạ. Nên thành ra là giá thành nó bị tăng cao. Bọn em nhập hàng lên là gần như là bán bằng giá so với giá nhập. Mặc dù là dịch phức tạp như vậy nhưng mà chúng tôi không hề găm hàng. Vẫn cung cấp đủ cho người dân sử dụng. Nhưng mà không phải là mỗi người sẽ được mua cả hộp hay như thế nào đấy mà sẽ giới hạn mỗi người chỉ được 2 lọ hoặc 3 lọ đủ trong cái phạm vi sử dụng. Sau đấy có dầu thêm về thì sẽ báo tiếp để họ có thể mua tiếp.
Dầu gió là một chất lỏng dạng tinh dầu sử dụng như thuốc xoa dùng ngoài cơ thể để chống viêm nhiễm, kháng khuẩn, giảm đau và làm cho tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào cho thấy việc sử dụng dầu gió có khả năng phòng COVID-19 như một số thông tin trên các trang mạng xã hội đồn thổi. Việc sử dụng dầu gió cũng cần phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Mận, người dân thành phố Yên Bái nói.
Từ trước đến giờ là bà vẫn dùng, mua cái dầu này để đại khái dư bây giờ bà nghĩ là chống Covid, chống cái độc. Nó hít vào cái không khí thở vào người. Thì từ trước đến giờ nhà bà vẫn dùng cái này là tốt. Cách đây hàng mấy chục năm đến giờ, con bà năm nay đã 60 tuổi, bà đã dùng cái này từ đời đến giờ.
Nói về việc sử dụng dầu gió phòng COVID-19, anh Trần Anh Tuấn, thành phố Yên Bái cho hay.
Thực ra là cái đấy thì dùng cũng tốt thôi, nhưng mà cứ theo tôi là cái biện pháp 5K của chính phủ đề ra ấy, thì sẽ tốt hơn. Chứ còn có Phật Linh dầu gió chỉ gọi là để cái tâm lý của mình thôi, chứ thực ra chưa phải chủ yếu là tiêm vaccine, phòng chống là 2 mũi. Do tâm lý mọi người nên mọi người thì do các nhà sản xuất nó đánh vào tâm lý thì tạo ra cái như thế thì mới cho thị trường nữa. Thì cung có cầu đấy, mình muốn sử dụng thì mình mới phải mua đi, mà cái lượng cung mà không đáp ứng được thì sẽ tăng giá.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hiện nay người dân cần hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, không nên hoang mang lo lắng tin theo những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, mà cần tuân thủ nghiêm những biện pháp phòng chống của ngành y tế.
Nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 465 lượt cơ sở. Qua đó phát hiện trên 60 cơ sở vi phạm. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái là thiếu trang thiết bị chữa cháy hoặc có nhưng không đảm bảo, chưa xây dựng phương án chữa cháy, đặc biệt là phương án thoát hiểm khi xảy ra cháy. Lực lượng chức năng đã xử phạt với số tiền trên 340 triệu đồng, đồng thời yêu cầu các cơ sở khắc phục, đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy như bố trí bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, lối thoát hiểm. Cùng với kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái còn hướng dẫn các tiểu thương, cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ quan ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thường xuyên khảo sát và yêu cầu các cơ sở kinh doanh có phương án phòng cháy chữa cháy và tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, qua đó hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ 4 ngày sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có chuyến thăm chính thức tới nước láng giềng Ba Lan. Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Morawiecki Eki, tân Thủ tướng Đức đã bày tỏ ủng hộ vận hành dự án dòng chảy Phương Bắc 2, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, khi đề cập đến dự án dòng chảy Phương Bắc 2, Thủ tướng Đức và người đồng cấp Ba Lan có quan điểm trái ngược, trong khi ông Morawiecki phản đối dự án và kêu gọi không cấp phép vận hành đường ống, thì ông Scholz lại bảo vệ dự án năng lượng này. Thủ tướng Đức cũng tái khẳng định sẽ đảm bảo duy trì việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine, cũng như ủng hộ mở rộng năng lượng tái tạo ở Ukraine vì lợi ích của người dân nước này.
Ngày 12 tháng 12, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Bagheri Kani cho biết đã đạt được tiến triển tốt đẹp trong những cuộc thảo luận với các cường quốc tại Viên Áo. Theo trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, những tiến triển mới có khả năng nhanh chóng mở đường cho những cuộc đàm phán nghiêm túc về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2019. Trước đó, cùng ngày phát biểu trên kênh truyền hình Press TV, ông Bagheri Kani cho biết Tehran sẽ không chấp nhận bất cứ văn bản nào ngoài thỏa thuận hạt nhân đã ký với các cường quốc năm 2015. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nhấn mạnh đây là cơ hội cuối cùng để Iran đi đến bàn đàm phán với một giải pháp nghiêm túc nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân và phải đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận đã ký năm 2015. Phát biểu xong cuộc gặp với những người đồng cấp từ các nước nhóm G7 tại Anh, Ngoại trưởng Đức Angela Baerbock cho rằng Iran dù đã nối lại các cuộc đàm phán nhưng vẫn quay lại lập trường cũ 6 tháng trước đây. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đức cũng cảnh báo thời gian tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran đang sắp hết.
Phát biểu trên truyền hình tối ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Boris Johnson cho biết vào cuối nước này, tất cả những người trưởng thành tại Anh sẽ được tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 nhằm chống lại biến thể Omicron. Theo Johnson, hiện vẫn chưa rõ Omicron có nghiêm trọng hơn các biến thể trước hay không, tuy nhiên biến chủng mới này có khả năng lây nhiễm cao hơn. Cùng ngày, giới chức y tế Anh cũng nâng mức cảnh báo từ mức 3 lên mức 4 trong thang cảnh báo đại dịch COVID-19 gồm 5 cấp. Do đó, số ca nhiễm biến thể Omicron tại xứ sở sương mù đang tăng nhanh chóng với 1.239 trường hợp trong ngày 12 tháng 12. Nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới này lên 3.137 người, tăng 65% so với một ngày trước đó.
Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo dịch cúm gia cầm tăng có nguy cơ đẩy giá thực phẩm toàn cầu lên cao. Theo Tổ chức Thú y Thế giới, kể từ tháng 5, hơn 40 quốc gia khắp châu Á, châu Phi và châu Âu đã chứng kiến sự bùng phát dịch cúm gia cầm. Các đợt bùng phát hàng loạt vốn bị lu mờ bởi đại dịch COVID-19 đã đẩy giá lương thực lên tới mức kỷ lục. Tại châu Âu, nguy cơ về một làn cúm gia cầm mới kết hợp với thiếu lao động, chi phí thức ăn và năng lượng cao đã dẫn đến giá gia cầm tăng vọt. Theo chương trình Lương thực Thế giới, giá thịt toàn cầu đã tăng 16% trong năm nay và đang ở mức cao nhất theo mùa kể từ năm 2014. Hàng triệu con gia cầm đã bị tiêu hủy ở châu Âu vào mùa đông năm ngoái do dịch cúm gia cầm. Năm nay, số gia cầm mắc bệnh tăng sớm hơn, buộc các nước như Anh phải ra lệnh nuôi chim trong nhà để bảo vệ chúng khỏi virus.
Để giúp người dân giảm bớt khó khăn tài chính do lạm phát, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định sẽ giữ nguyên giá khí đốt và điện thêm một năm. Mặc dù công ty năng lượng nhà nước và tổng công ty khí đốt Hàn Quốc đã chịu lỗ trong thời gian do chi phí tăng và giới hạn doanh thu, nhưng hóa đơn năng lượng là một trong số ít chi phí mà chính phủ có thể kiểm soát trực tiếp trong nỗ lực bình ổn giá tiêu dùng. Do ảnh hưởng đến rất nhiều hàng hóa và dịch vụ khác, hóa đơn tiền điện và khí đốt tăng sẽ khiến giá tiêu dùng tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, đường giao thông đi lại khó khăn, không điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại. Đó là thực tế cuộc sống của người dân các bản, kể cả Bú Vá, Tà Sung, xã Chế Tạo. Mặc dù đã có các biện pháp khắc phục, nhưng ước mơ được sử dụng điện lưới, điện thoại di động, mạng internet là nguyện vọng chính đáng của người dân vùng cao nơi đây. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau hơn 10 năm sử dụng máy phát điện bằng sức nước để phục vụ thắp sáng, cách đây 3 tháng, gia đình anh Giang A Dê ở bản Kể Cả đã quyết định đầu tư hơn 4 triệu đồng để lắp đặt hệ thống kích điện phát điện bằng năng lượng mặt trời. Nếu thời tiết nắng thì bóng điện nhà anh sáng nhất bản và có thể thắp sáng được cả đêm. Trước đây máy phát điện chạy bằng sức nước đặt ở suối gần nhà, tuy nhiên thường xuyên bị lũ cuốn trôi vào mùa mưa lũ nên rất tốn kém. Không những vậy, do lượng nước không đều nên các thiết bị điện trong nhà thường xuyên hư hỏng và chập cháy. Do đó, hai chiếc TV trị giá hơn 5 triệu đồng không xem được nên đành để trên gác nhiều năm nay. Nay cũng đã bị hỏng. Anh Dê tâm sự.
Rất mong muốn nếu là nhà nước được thì hỗ trợ điện cho bọn em để bọn em dùng, như là dùng đồ dùng sinh hoạt này hoặc là những cái thiết bị trong gia đình. Và thứ hai là bọn em muốn phát triển kinh tế, như là mình làm kinh tế về những mặt hàng buôn bán kiểu tủ lạnh rồi các kiểu thì bọn em còn có đường là làm để phát triển lên được. Còn chứ như bây giờ bọn em thì thật sự là người dân cũng rất là muốn phát triển được nhưng mà vì không có điện thì làm cái gì cũng không được.
Với mong muốn có điện để nâng cao đời sống vật chất tinh thần, gia đình chị Giàng Thị Xua ở bản Pú Vá đã đầu tư khá nhiều tiền để mua máy phát điện 3kV trị giá hơn 6 triệu đồng, lắp đặt tại suối gần nhà và mua sắm thêm 2 chiếc tủ lạnh, tủ bảo quản thực phẩm, tivi, máy sắt gạo với hy vọng mở cửa hàng, buôn bán kinh doanh. Tuy nhiên do máy phát điện không ổn định nên các thiết bị đều bị cháy. Hàng ngày nhìn những thiết bị điện của gia đình trị giá hàng chục triệu đồng đang bị hỏng theo thời gian, chị Xua cũng chỉ mong muốn duy nhất một ngày nào đó, nơi đây người dân sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia để nâng cao đời sống, chị Xua cho biết.
Nếu mà có điện thì chắc chắn là mọi thứ sẽ ổn định hơn, như kiểu là máy giặt này, tủ lạnh này. Nói chung là mọi thứ khá lên thì cuộc sống mình sẽ khá lên và dân hơi tiến triển lên, thì giống như này thì mãi không bao giờ đuổi kịp người ta.
Còn đối với thầy và trò, điểm trường kể cả, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung cơ sở Trạ Chế Tạo, thì để có ánh sáng cho các cháu học tập ban đêm. Nhiều năm qua, nhà trường cũng đã đầu tư rất nhiều tiền để mua máy phát điện. Tuy nhiên, do hay bị lũ cuốn trôi, nên ảnh hưởng tới việc học của các em. Để giúp các em có đủ ánh sáng học tập, nhà trường vừa được tài trợ hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, tuy nhiên cũng chỉ thắp sáng được 3-4 tiếng mỗi đêm. Thầy giáo Phạm Tiến Quang, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Không đủ ánh sáng học cho các em, có cái phần mà giảm cho cái phần học tập cho các cháu. Thế còn lại là đối với cán bộ giáo viên ấy, thì cái phần này là cũng rất là lo ngại, vì là nhà trường cũng rất quan tâm vì các thầy cô là bây giờ là cũng ứng dụng công nghệ thông tin thì không đảm bảo, và trong chương trình đổi mới giáo dục 2018 ấy, thì là cũng là cần cái sự công nghệ thông tin, nhưng các thầy ở đây là thực ra là toàn bộ là chưa cập nhật được công nghệ thông tin.
Không có điện lưới quốc gia, không có sóng điện thoại và mạng Internet, những hộ dân ở đây gần như không nắm bắt được tình hình thời sự tin tức bên ngoài. Những gia đình có điều kiện thì mua điện thoại sử dụng, nhưng cũng phải leo núi mới có sóng. Để khắc phục những khó khăn về thông tin liên lạc, nhiều năm qua các hộ dân trong bản đã đầu tư mua bộ đàm với giá 600 đồng một đôi và có thể liên lạc được trong bán kính 5 km. Hai bản Kể Cả và Pú Vá hiện có 126 hộ dân, hầu hết các gia đình trong hai bản này sống không có điện, không có Internet. Trưởng bản Pú Vá Sùng A Phành nói.
Ở đây thì điện không có, mà đường không có, sóng điện thoại thì không có, thì rất là khó khăn. Khi có vấn đề gì muốn trao đổi với người dân thì phải bắt buộc là phải đi từ nhà nọ sang nhà kia. Thì nói chung là các hộ dân thì không phải ở tập trung mà đang giải rác. Ở chỗ sông đoạn là khe sông sói thì mình đi lại thì rất là khó khăn, rất vất vả. Thì có ví dụ có cái môn hòm bản thì phải đi gọi người dân đi từ khoảng nửa ngày mới hết được trong bản đó, thì rất là khó khăn. Thì mong sau này đảng nhà nước tạo điều kiện để giúp đỡ bà con để làm cho nó phủ sóng điện thoại với lại có cái điện đường cho bà con để thông.
Mong ước được sử dụng điện lưới quốc gia, có sóng điện thoại để nâng cao dân trí, đời sống của bà con bản Kể Cả, Háng Tày, Pú Vá là nguyện vọng chính đáng, thiết nghĩ các cấp chính quyền, các ngành liên quan sớm có sự đầu tư để thỏa mãn mong ước nhiều đời nay của người dân nơi đây.
Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã đè bẹp Malaysia trong trận đấu then chốt tại bảng B AFF Cup 2020. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn làm chủ tuyến giữa, làm chủ nhịp độ trận đấu và làm chủ thế trận, ghi được những bàn thắng đẹp mắt như hệ quả tất yếu. Thủ môn Khairul Fahmy ngậm ngùi làm nền cho những tuyệt phẩm của Quang Hải phút thứ 32, Công Phượng phút thứ 36 và Hoàng Đức phút thứ 89. Chiến thắng 3-0 trên sân Baysan là trận bất bại thứ 6 của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước thầy trò Tan Chang-hwe. Tháng 5 hòa 1 Đây cũng là chiến thắng thuyết phục nhất của đội tuyển Việt Nam trong chuỗi trận này. Tại ngoại hạng Anh đêm qua, đáng chú ý nhất là trận hòa 0-0 giữa Burnley và West Ham. Kết quả trận đấu này ra sao cũng sẽ có lợi cho MU, bởi Arsenal đang xếp thứ 6 và cũng chỉ kém MU đúng một điểm. Trong khi đó, một điểm quý giá trước West Ham giúp Burnley rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 7 là Watford xuống còn 2 điểm. Everton có chuyến làm khách của Crystal Palace, đội đang thua 3 trận liên tiếp với kỳ vọng nối dài mạch thắng sau khi đả bại Arsenal ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Patrick Vieira sẽ sớm khiến đoàn quân huấn luyện viên Benitez trở lại với hiện thực. Kết quả với chiến thắng 3-1, Crystal Palace chấm dứt chuỗi trận toàn thua. Ở vòng 16 ngoại hạng Anh, Leicester City chơi tấn công tốt hơn, đã có trận đại thắng 4 sao trước Newcastle. Với kết quả này, bầy cáo có 22 điểm sau 16 trận và chính thức vươn lên vị trí thứ 8, đẩy Wolverhampton 21 điểm xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Còn Newcastle vẫn chỉ có 10 điểm và dậm chân ở vị trí áp chót bằng điểm đội bét bảng là Norwich City. Sau đây là các tin tức cập nhật trong ngày. Dembele sẽ không ra hợp đồng với Barcelona mặc dù Barcelona đã đưa ra những đề nghị khá hậu hĩnh. Giữa hai bên được cho là đã có những bất đồng về tiền lương do Dembele đòi tăng lương cơ bản của mình. Trong khi Barca chỉ nhận tăng mức lương thường, Barca cho rằng đề nghị của Dembele là quá đáng vì cầu thủ người Pháp đã chấn thương quá nhiều từ khi đến đây và không đóng góp đủ để xứng đáng được tăng lương. Trong lúc tin đồn huấn luyện viên Pochettino sẽ rời Paris Saint-Germain vẫn đang xuất hiện trên các mặt báo tại Pháp, mới đây huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp Deschamps cho biết ông sẽ không từ chối nếu được mời dẫn dắt Paris Saint-Germain dù ông từng dẫn dắt Marseille. Một số tờ báo tại London cho biết Chelsea đang lo hậu vệ kỳ cựu là Aspilicueta sẽ trở về Tây Ban Nha thi đấu sau mùa giải này khi hết hạn hợp đồng với Chelsea. Hiện Barcelona và Atletico Madrid đang quan tâm đến Aspilicueta và anh nghiêng về khả năng đầu quân cho Barca. Chelsea đang rất lo lắng bởi ngoài Cheve Chaloba, các trung vệ còn lại của họ đều sẽ hết hợp đồng sau mùa giải. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 12 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 10-12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, trời rét, đêm về sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, trời rét, đêm về sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-16 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy. Ung thư. Đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc. Con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ.
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó. Cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.